Đức Giáo Hoàng Benedicto VIII sau khi chết hiện về với giám mục Cadua nói rằng: "Tôi đã chết, và dù có ơn nghĩa Chúa, tôi vẫn phải chịu cực hình nơi luyện ngục. Vì thế, xin Đức Cha nói với đấng kế vị tôi là Đức Giáo Hoàng Gioan làm phúc cho người nghèo để cứu tôi, vì tôi không thể cứu lấy mình bây giờ." Đức Giáo Hoàng Gioan đã làm phúc cho người nghèo khó, và Đức Benedicto đã được cứu khỏi luyện ngục sớm như lòng mong ước. Tiền bạc làm phúc cho người nghèo, cho cơ quan từ thiện bác ái, giúp đền tội riêng ta, nhất là những tội lạm dụng tiền bạc, bất công của cải tư nhân hay chính phủ, và cứu rỗi các linh hồn cách đắc lực. Thánh Bernardino kể chuyện về hai vợ chồng kia không có con. Ông bà đã làm giao kèo với nhau rằng: "Nếu ai chết trước thì người còn sống sẽ lấy phần gia tài của người chết chia cho người nghèo, cầu cho linh hồn đã qua đời." Người chồng đã chết trước, nhưng người vợ chảnh mãn không giữ lời đã đoan hứa. Người chồng được phép hiện về với mẹ vợ, xin bà nói lại với vợ mình: "Nhân danh Chúa, hãy mau mau thực hiện lời đoan kết xưa. Nếu không phân phát của cải cho người nghèo, thì 30 ngày nữa sẽ phải chết bất ngờ." Người vợ nghe những lời mẹ nói, cho rằng đó chỉ là mơ màng, rồi bà ta không để ý tới. 30 ngày qua, người đàn bà kia lên lầu có chút việc. Bà đã ngã xuống qua cửa sổ, chết ngay lập tức. Những điều đã hứa cầu nguyện dâng lễ cho ai phải gắng thi hành, kẻo phải đền trả theo sự công bằng đoan kết. Không phải chỉ người có của, mà cả người nghèo cũng có thể làm phúc bố thí tùy sức mình. Hãy nhớ đồng xu của đàn bà hóa mà Chúa Giêsu đã khen trong phúc âm Luca 21 câu 3: "Bà còn được khen là bỏ nhiều hơn ai hết, vì đã lấy của nuôi thân mà bỏ vào hòm khấn." Chúa cũng thương ban thưởng ngay ở đời này, có khi gấp trăm lần, cho những ai biết làm phúc bố thí, cứu giúp các linh hồn luyện ngục. Thánh nữ Teresa mẹ kể chuyện một người nhà giàu kia đã giúp của xây nhà dòng. Chết rồi ông phải vào luyện ngục. Nhưng Chúa phán với bà thánh rằng: "Hỡi Teresa, người ấy giàu của mà gần mất phần rỗi, nhưng vì nó đã giúp của cho dòng con nên Cha thương. Dầu vậy, linh hồn nó chỉ được ra khỏi luyện ngục khi nào thánh lễ Misa đầu tiên được dâng lên Cha trong nhà nguyện tu viện mới của con. Vào cuối thánh lễ đầu tiên ấy, bà thánh đã thấy linh hồn người nhà giàu sáng láng bay về thiên đàng." Phương thế thứ năm: lãnh ân xá, cứu các linh hồn luyện ngục. Phương thế thứ sáu: giữ lễ Misa, cứu các linh hồn luyện ngục. Chúa Giêsu phán với thánh nữ Gertrude rằng: "Vào giờ chết, Cha sẽ sai nhiều thánh đến an ủi giúp đỡ những ai siêng năng sốt sắng tham dự thánh lễ khi còn sống." Trong thánh lễ, giáo hội dâng lời cầu nguyện cho hàng giáo phẩm và các tín hữu trên thế giới, cho những ai đang dự lễ, những ai dâng của lễ và những người đang an nghỉ trong Chúa Kitô chờ ngày sống lại. Cộng đồng Trento xác quyết rằng các tín hữu còn sống có thể cầu nguyện cứu giúp các linh hồn luyện ngục. Nhưng lời cầu nguyện giá trị nhất chính là thánh lễ Misa. Công đồng còn dạy thêm rằng thánh lễ Misa ngày nay linh mục thay Chúa dâng trên bàn thờ không đổ máu, cũng chính là thánh lễ hy sinh xưa Chúa Kitô dâng mình trên bàn thờ thập giá với máu đổ chan hòa. Thánh lễ hy sinh này đền bù mọi tội lỗi, mà không phải chỉ đền bù cầu khẩn cho người sống, mà còn được dâng lên để đền bù cầu khẩn cho những người đã chết trong Chúa Kitô nhưng chưa được thanh tẩy vẹn toàn. Đây là thói lành từ thời các tông đồ truyền dạy. Thánh Chrysostomo viết: khi lễ Misa được cử hành ở trần gian, các thánh trên trời xuống mở cửa luyện ngục. Thánh Augustino viết: chúng ta không thể nghi ngờ rằng những lời cầu nguyện của giáo hội, thánh lễ Misa, việc chia sẻ của bố thí chỉ cho các người đã qua đời có sức cứu các linh hồn này lắm, có sức làm cho Thiên Chúa cư xử nhân từ với họ hơn là tội họ đáng phạt. Đó là những điều thường thực hành trong giáo hội, những thực hành có từ thời các giáo phụ ban đầu, từ các tông đồ.